SBS Việt ngữ.
Dạ, từ trước đến giờ thì mình nghe nói nhiều về những người tù lương tâm ở Việt Nam, nhưng mà hình như là chưa có ai một cách là chính thức tỏ lòng cảm ơn họ. Chúng ở bên Mỹ thì chúng ta có cái chương trình là cảm ơn anh, tức là cảm ơn những người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây mình muốn theo cái hướng đó là cảm ơn những người tù lương tâm, bởi vì những cái sự hy sinh của họ cho quê hương đất nước hiện giờ. Ngoài cộng đồng hải ngoại ra có những cái hành động tích cực để cảm ơn họ, còn ở trong nước người dân họ rụt rè không dám có một cái hành động cử chỉ nào để tỏ cái lòng cảm ơn tri ân những cái sự hy sinh của những người tù nhân lương tâm này. Vâng. Cho nên mình cố gắng làm cái điều đó.
Vâng thưa anh, nhưng mà chính phủ Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố là Việt Nam không có tù nhân lương tâm, mà những người bị bắt và được gọi như vậy đều phạm những tội hoặc là tuyên truyền chống phá nhà nước, hoặc là muốn lật đổ chính quyền, lật đổ chế độ chẳng hạn.
Dạ, nhà cầm quyền Việt Nam họ tránh sử dụng cái từ tù nhân lương tâm, mà họ thế vào đó là cái từ tù chính trị, bởi vì họ nói là những người này có âm mưu lật đổ chế độ. Nhưng mà thực ra là những người tù nhân lương tâm này họ chỉ đấu tranh cho quyền lợi của người công dân Việt Nam, tức là họ đấu tranh vì môi trường, họ đấu tranh vì không có quyền phát biểu cái tiếng nói về thí dụ như là môi trường bị ô nhiễm. Họ muốn phản ảnh với chính phủ là môi trường ô nhiễm, các ông phải làm cái điều gì đó để có môi trường sạch cho người dân, hoặc là phản ứng lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Họ nói lên cái tấm lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc, tức là hoàn toàn là những cái quyền của một người dân trong nước được làm, được nói theo như hiến chương của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà khi họ phát biểu những cái điều đó thì lại bị kết tội. Và nhà nước Việt Nam không có một cái từ gì hơn, cho nên họ kết án họ là tù nhân chính trị để mà dễ bắt nạt những người tù nhân lương tâm này hơn, và để cho đánh cho dư luận người ta hiểu sai về cái mục đích của những người tù nhân lương tâm này, họ đấu tranh là cho cái gì.
Vâng, như vậy chương trình văn nghệ cảm ơn người tù lương tâm mà Voice sắp tổ chức ở đây đó thì như thế nào thưa anh?
Dạ, mình đặc biệt kỳ này có anh Huỳnh Phi Tiễn đến từ Hoa Kỳ sẽ góp mặt trong cái chương trình văn nghệ, và những cái ca khúc mà anh chị em ở đây là những anh chị em nghệ sĩ địa phương hát, hầu hết là những ca khúc đấu tranh, muốn nói lên những cái tinh thần đấu tranh bất khuất của những người tù nhân lương tâm, và cố gắng kết nối cái tinh thần đoàn kết mọi người dân với nhau, cùng nhau chung sức, chung vai để kêu đòi những cái quyền mà con người được hưởng, thí dụ như là quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do biểu tình, và chống lại sự bành trướng của bọn tàu Trung Quốc đang lúc nào cũng hàng ngày đe dọa tới đất nước Việt Nam. Thì cái buổi văn nghệ tập trung vào những cái điểm như thế vậy.
Vâng, chúng tôi được biết đặc biệt trong chương trình văn nghệ này, quý vị có trình chiếu cuốn phim tài liệu Mẹ Vắng Nhà, nói về gia đình của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger Bà Nấm. Thì xin anh cho biết sơ lược về xuất xứ cũng như là nội dung của cuốn phim tài liệu này.
Dạ, cái nhà đạo diễn và nhà làm phim Clay Phạm, cái người làm phim này khi họ thấy cái việc mẹ Nấm bị đi tù như thế vậy, và sau khi đọc và nghiên cứu về cái tình trạng gia đình của mẹ Nấm và bà mẹ của mẹ Nấm, tức là cô Tuyết Lan và hai người con như thế vậy, thì nhà đạo diễn Cây Phạm muốn cho mọi người hiểu được thế nào là cái cuộc sống thường nhật của gia đình của những người tù nhân lương tâm này. Họ gặp những khó khăn nào, những trở ngại nào, những bị ràng buộc nào mà nhà nước Cộng sản lúc nào cũng áp đặt lên người dân. Không những là người tù lương tâm mà ngay cả gia đình họ cũng chịu nhiều những thiệt thòi và chịu nhiều những ảnh hưởng. Cho nên nhà đạo diễn và làm phim Quay Phạm đã cố gắng làm cái bộ phim tài liệu này để cho mọi người hiểu sự thật ở đằng sau những cái cuộc bắt bớ. Người tù cũng vậy mà gia đình họ cũng chịu những thiệt thòi.
Phim tài liệu Mẹ Vắng Nhà được cho là một cuốn phim tài liệu chân thật về tù nhân lương tâm. Những chi tiết mà nói về cái sự sự thật về những cái người tù nhân lương tâm mà gia đình họ phải gánh chịu đằng sau cái việc mà họ bị bắt mà anh đã có nhắc qua đó là như thế nào?
Dạ, tức là những người mà gia đình của người tù nhân lương tâm, ví dụ cô Tuyết Lam, hàng ngày vẫn bị những cái người công an kìm, nó rình rập ở ngoài đầu ngõ. Lúc nào cũng có ít nhất là hai người nhìn vô nhà chầm chầm theo dõi mọi cử chỉ sinh hoạt. Ai đi tới nhà, ai ra khỏi nhà. Và cô Tuyết Lam đi đâu, đi chợ, đi nhà thờ, lúc nào nhất cử nhất động đều có người theo dõi và coi mình làm gì và tiếp xúc với ai. Thì những cái cử chỉ sinh hoạt bình thường như thế vậy mà còn bị theo dõi thì mình cảm thấy giống là mình đang bị giam tù lỏng ở một trong cái căn nhà của mình. Bộ phim dài khoảng chừng hơn 40 phút, hầu hết là những cái sinh hoạt đời sống hàng ngày. Nhưng mà qua những cái sinh hoạt đó thì mình hiểu được, coi là chúng ta thấy được cái gì sự thật đằng sau đó. Hầu hết khi họ coi thì họ rất là cảm động và cũng lấy đi nước mắt của rất là nhiều người, bởi vì họ không thể ngờ nào được là một bà cụ đỡ tuổi 60 mà còn phải lo chăm bổng cho hai đứa cháu nhỏ, rồi còn phải chơi đánh banh với cháu nhỏ, tức là dạy cho nó chơi những cái quả banh, một cái trò chơi rất là bình thường. Nhưng mà ở cái tuổi lớn như thế vậy mà phải chăm bổng như thế vậy thì nó làm cho người ta cảm thấy là xúc động, bởi vì mẹ cháu thì ở tù, và cha cháu đâu mà để cho một cái đứa trẻ có mẹ mà giống như một đứa trẻ côi cút vậy đó. Hơn như vậy nữa là cô Tuyết Lan phải lo nuôi một người mẹ già, tức là mẹ của cô Tuyết Lan nữa, tức là bà ngoại của mẹ Nấm. Bà thì đã bị không còn đi đứng lại được bình thường, nó phải ngồi ở xe lăn, thì mỗi ngày phải lo cho bà ăn uống, đi lại, đi ra đi vô, phải ra ngoài sân phơi nắng như vậy. Tức là một thân một mình, vừa lo cho hai cháu nhỏ, vừa lo cho người mẹ của mình. Và mỗi tháng như thế vậy là phải lo đi thăm nuôi mẹ Nấm ở một trại tù cách xa nhà của mẹ Nấm là trên 1.000 cây số. Tức là mỗi tháng đi thăm nuôi như vậy một lần, và phải lo từng miếng ăn, từng cái gói bánh, gói quà này nọ để thách, để mang theo, để đưa tới trại tù cho mẹ Nấm. Thì tất cả những cái hình ảnh đó nói lên cái sự đau khổ của Tuyết Lan ở chỗ đó.
Nhưng mà có thể nói cuốn phim tài liệu này phần nào đó tiêu biểu cho tình cảnh của tù nhân lương tâm và gia đình họ nói chung tại Việt Nam hiện nay, phải không ạ?
Dạ đúng rồi thưa chị, bởi vì hầu hết là những người này là những người thân của những người đã bị đi tù, thì họ chỉ là những người dân bình thường, nhưng mà vì lý do gì mà nhà nước cộng sản vẫn sợ những người này làm một cái điều gì đó hoặc nói một cái điều gì đó, tại sao họ phải sợ như vậy, thì đằng sau đó là cái gì mà họ phải sợ, thì mình muốn phơi bày những cái mà nhà cầm quyền cộng sản muốn che giấu. Và đây là những cái mà tất cả những người gia đình của tù nhân lương tâm đều phải chịu, cho nên mình muốn bày tỏ cho mọi người thấy công khai, một cách công khai là hiểu thế nào là cái bộ mặt thật, cái mặt trái của nhà nước cộng sản Việt Nam.
Phim Mẹ Vắng Nhà được Voice thực hiện với sự cộng tác của đạo diễn Lê Phạm đã được Voice ra mắt vào tháng 6 năm nay và đã được trình chiếu tại Thái Lan hồi cuối tháng 6 năm nay. Nhưng mà sau đó thì là phim đã bị cấm chiếu tại Việt Nam lẫn Thái Lan. Xin anh cho biết ảnh hưởng của sự cấm đoán đó đối với việc phổ biến cuốn phim này.
Sau cái lần chiếu đầu tiên ở Bangkok, tức là trước đó có trình chiếu ở nước Úc này, ở Brisbane, Sydney và Melbourne, sau đó đưa trình chiếu tới tòa báo ở bên Bangkok. Thì sau cái lần trình chiếu đầu tiên đó, với cái sự hưởng ứng nhiệt tình của những người tham dự và họ yêu cầu được phát lại một lần thứ hai, được chiếu lại lần thứ hai để họ có thể mời thêm nhiều người tới, thì bị chính quyền cộng sản gây áp lực lên chính quyền Thái Lan và họ cấm chiếu lần thứ hai. Nhưng mà vô hình chung khi mà cấm như thế vậy đó lại còn tạo thêm một cái tiếng vang rất là lớn, làm cho bộ phim được nhiều người chú ý hơn. Rồi chính quyền Thái Lan là một mặt, nhưng mà những giới nhà báo và những cái giới truyền thông họ đều chú ý, tại sao cái bộ phim này lại bị cấm, thì họ càng chú ý hơn thì càng gây tiếng vang, và nhờ đó nó phát đi cái tiếng vang đó lan nhanh hơn và mạnh mẽ hơn ở các cộng đồng hải ngoại như ở bên Mỹ và tất cả các nơi trên thế giới. Và nhờ đó nhiều người muốn được tham dự cái buổi chiếu phim để theo dõi và coi ở trong đó có những cái điều gì mà nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn cấm.
Dường như là cuốn phim này cũng đã được trình chiếu cho các lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam lẫn các nước khác, phải không thưa anh?
Dạ đúng rồi, mới tuần vừa rồi đây là mình có buổi trình chiếu phim ở lãnh sự quán của nước ngoài ở Hà Nội cho những người lãnh sự quán ở đó, người nước ngoài coi. Và cũng có một buổi trình chiếu phim ở Nghệ An cho đồng bào trong nước coi. Đó là có lẽ là buổi trình chiếu đầu tiên cho người dân ở trong nước Việt Nam coi. Ở Nghệ An là do cha Đặng Đức Nam yêu cầu chiếu ở Việt Nam.
Cuốn phim đã bị cấm đoán thì làm sao mà quý vị nó có thể chiếu ở Nghệ An được ạ?
Có lẽ là có sự liên hệ với anh Trịnh Hội là giám đốc điều hành của tổ chức Voice, thì mình có thể tải cái phim nó về qua email hoặc một hình thức nào đó để rồi người trong nước có thể chiếu được cho đồng bào mình coi. Thì mặc dù nhà nước cấm nhưng mà có lẽ họ chưa có đủ nhanh để mà chặn đứng, để cấm mọi người không được tới coi cái buổi trình chiếu đó, bởi vì có lẽ làm hơi bất ngờ. Thì sau cái buổi trình chiếu ở Nghệ An đó, có thể từ đây trở đi nhà nước Việt Nam sẽ ra một cái luật nào đó hoặc có một động thái nào đó mà nghiêm ngặt hơn. Cái đó mình không biết, mình không đoán được, cái đó là việc của chính quyền Việt Nam thôi.
Vâng, như vậy có phải mua vé để vào xem buổi văn nghệ cảm ơn tù nhân lương tâm cũng như là phim tài liệu Mẹ vắng nhà này không ạ?
Dạ thưa chị, vào cửa là hoàn toàn miễn phí để mình phổ biến càng tới nhiều người. Tới càng được nhiều người thì càng có nhiều người hiểu về cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Và phim có phụ đề Anh ngữ cho nên mời tất cả những gia đình có các em nhỏ không rành tiếng Việt cùng tới tham dự và theo dõi cái bộ phim. Và nếu chúng ta có những người bạn ngoại quốc cũng mời họ tới để coi, để xem cho biết cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam là như thế nào.
Như vậy thì lịch trình của buổi văn nghệ này như thế nào? Chúng tôi được biết quý vị sẽ cho trình chiếu tại các thành phố lớn trên toàn nước Úc.
Dạ, cuối tuần này là trình chiếu 3 nơi ở Úc này. Ngày thứ Bảy là ở trên Brisbane và ở trên Sydney, và ngày Chủ nhật là ở Melbourne. Brisbane là vào thứ Bảy tuần này, ngày 11 tháng 8 là 9:30 sáng ở Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự Do ở Brisbane. Ở Sydney cũng vào thứ Bảy này, lúc là cũng vào ngày 11 tháng 8 và lúc 7:00 tối, cũng ở Trung tâm Sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales. Và ở Melbourne này thì vào Chủ nhật ngày 12 tháng 8 ở Happy Reception là từ 12:00 trưa cho tới 3:00 chiều. Là Happy Reception là số 199 đường Sunshine Road, Tottenham, tức là rất là gần với khu Footscray.
Thưa nhân nói về tù nhân lương tâm thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay trên Facebook đang có một cái chiến dịch kêu gọi gửi thư cho 100 tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Anh có biết gì về chiến dịch này không thưa anh?
Dạ thưa, để nói rõ hơn với chị về cái số mà tù nhân lương tâm, hiện giờ theo thống kê mới nhất là chúng ta có trên 150 người tù nhân lương tâm.
Vâng.
Và năm ngoái tổ chức Ân Xá Quốc tế có phát động cái chiến dịch viết thư cho những người tù nhân lương tâm, thì năm nay Phạm Đoan Trang ở Việt Nam cũng kêu gọi mọi người hãy tiếp tục cái chiến dịch viết thư hoặc là bất cứ hình thức nào để có những cái lời tâm tình gửi tới những người tù nhân lương tâm để cảm ơn họ, để chia sẻ với họ những cái đau khổ mà họ đang gánh chịu. Và vì thế cho nên anh chị em nghĩ ra cái cách mà để mà dễ nhất cho họ, thì mình làm một cái postcard, và trên cái postcard đó mình có những cái hình ảnh mà và những cái câu để mà tỏ lòng cảm ơn những người tù nhân lương tâm này. Thì chúng ta có thể viết cho tất cả những người tù nhân lương tâm, chứ không phải riêng những người giống như là Mẹ Nắm hoặc là anh Hoàng Bình hoặc là Trần Huỳnh Duy Thức hoặc là Trần Thị Nga, bởi vì chúng ta có tới 150 tù nhân lương tâm ở nhiều nhà tù khác nhau. Và ngay cả những người thân, những gia đình của những người tù nhân lương tâm này, chúng ta cũng nên viết tới, gửi tới cho họ để thăm nom họ, để cho họ cảm thấy đỡ cô đơn, là bởi vì chúng ta cùng đồng hành với họ, cùng chia sẻ những cái đau khổ, những cái áp lực của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đè lên họ và cùng thông cảm với họ hoàn cảnh của họ đang hiện giờ là không những đau khổ vì có người thân bị đi tù mà còn bị nhà cầm quyền kìm kẹp và gây khó khăn về mọi phương tiện sinh hoạt, sinh sống và đời sống thường nhật.
Vâng, chúng ta biết Phạm Đăng Trang là một nhà báo độc lập tại Việt Nam và cô cũng đã từng vào tù ra khám, cũng tương tự như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đề cập ở trong phim tài liệu Mẹ Vắng Nhà, đã từng tham gia vào các hoạt động biểu tình phản đối Formosa hay là phản đối Trung Quốc và đòi chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa cho Việt Nam, và cô đã bị tuyên án 10 năm tù hồi cuối năm ngoái với cái tội và được cho là tuyên truyền chống phá nhà nước. Chính phủ Việt Nam nói rằng là không có tù nhân lương tâm, và những người mà hiện nay đang lãnh án tù như vậy bị buộc những cái tội rất là nặng nề như là tuyên truyền chống phá nhà nước hay là lật đổ chế độ. Vậy thì nếu mà gửi thư cho tù nhân lương tâm đó thì liệu thơ có tới được không?
Dạ, cái đó là mình không biết được, nhưng mà để mà chứng tỏ là mình có gửi thì trước khi chúng ta gửi thì chúng ta có thể chụp cái hình của cái lá thơ mà chúng ta định gửi bên ngoài có địa chỉ và gửi tới ai, và chúng ta có thể chụp hình như vậy chúng ta đăng lên cái trang Facebook cá nhân của mình để cho mọi người biết là mình đã có gửi tới địa chỉ đó, người đó. Và nếu mà nhà nước Cộng sản Việt Nam cấm hoặc là thủ tiêu những cái lá thư này thì mình có bằng chứng đây là những cái mình đã gửi mà không tới tay được người nhận, thì mình càng có một cái cớ để mà lên án cái chính sách tàn bạo và đàn áp người dân. Ngay cả những người đi tù cũng không được hưởng cái quyền tối thiểu của một con người, và càng thể hiện cái chính sách về nhân quyền của nhà nước Việt Nam là lúc nào cũng đàn áp người dân ở mọi khía cạnh, mọi phương tiện của cuộc sống của họ.
Vâng, như vậy, nếu quý thính giả có thắc mắc gì về tất cả những điều mà anh Đinh Hiếu vừa trình bày, như là các cái buổi trình diễn, thời gian, địa điểm, rồi gửi thư cho tù nhân lương tâm, thì thưa anh phải liên lạc với ai ạ?
Quý vị có thể liên lạc với Thiên Giang ở Melbourne, số điện thoại là 0413-865-756. Ở Brisbane với anh Tuấn Lê, 0433-297-051. Ở Sydney với Chinese Lê, 0411-851-536. Kính thưa tất cả các quý vị nghe đài, nếu chúng ta có chút thời giờ, xin mời quý vị tới tham dự buổi sinh hoạt văn nghệ và chiếu phim Mẹ Vắng Nhà, để cùng nhau chúng ta chia sẻ những nỗi khổ đau của những gia đình tù nhân lương tâm, và đặc biệt ở đây là gia đình của mẹ Nấm, và tham dự cái buổi văn nghệ để chúng ta cùng chia sẻ với nhau những cái tâm tình, cái ca khúc để mình tỏ lòng cảm ơn những người tù nhân lương tâm đã vì quê hương, vì đất nước mà phải bị đi cầm tù. Tức là những người đó đang làm thay cho chúng ta và làm thay cho trên 90 triệu dân để nói lên những cái tiếng nói cho nhân quyền, tự do và để bảo vệ quê hương khỏi cái sự lấn chiếm hàng ngày của giặc tàu Trung Quốc. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Hiếu.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.